nên vận động hộ niệm mới tốt. Hỏi: cách đây một tuần, Liên Hương có gửi email hỏi ý kiến của sư huynh để hộ niệm cho bác Nguyễn Thị Hùng, 92 tuổi, mẹ nuôi của Liên Hương. Bác này đã tu tập cả đời, nhưng từ 3 năm nay trở bệnh nặng, nhất là từ 3 tháng nay, bác không tự đi đứng được nữa, ăn thì vẫn ăn được, nhưng lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi. Khi Liên Hương đến tụng kinh cho bác nghe, phải lay bác để bác tỉnh ngủ, nhưng nhiều khi mở mắt ra thì cũng nhắm lại ngay, hình như là bác mệt mỏi không thiết gì nữa. Liên Hương thương bác lắm, tự hỏi nếu bác ra đi mà tâm không nhớ Phật thì công trình tu tập của bác cũng như không. Mỗi ngày Liên Hương tụng cho bác nghe kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37, sau đó niệm 3 chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Theo sư huynh, Liên Hương tiếp tục như vậy hay tụng kinh khác? Mỗi lần đến, Liên Hương ngồi bên giường bác, gõ mõ, đánh chuông, lâu lâu sờ mặt bác, nhắc bác nhớ Phật. Có ngày, Liên Hương hỏi bác nghe không thì bác nói có. Vậy là bác không phải hôn mê đâu, làm như bác không thiết tha gì nữa, nên cứ nhắm mắt hoài. Lần nữa làm rộn sư huynh, nhưng Liên Hương lo quá. Các con bác đều lai Tây, anh chị ấy không biết gì hết về tống tán, nên từ lâu lắm rồi. Bác đã dặn dò Liên Hương mời thầy nào cho bác, vân vân. Tháng 3 này, Liên Hương đi qua Úc thăm má Liên Hương ở Phật, đến 15 tháng 4 mới về. Liên Hương sợ không biết có trễ quá không. Xin cảm ơn sư huynh trước. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trả lời: người già như trái chín cây, hãy mau mau lo liệu chớ nên lơ là. Người thế gian thọ đến trên 90 cũng đã quá cao, bao nhiêu khổ cực của cuộc đời này cũng đã quá đủ rồi. Mau mau hãy chán chê nó đi để quyết định cho tương lai. Điểm đầu tiên là người đã tu tập suốt đời nhưng sau cùng cũng không thoát khỏi nghiệp chướng báo hại. Đây là một bài học thích đáng cho mọi người. Tu thì tạo phước lành, phước lớn thì được hưởng phước. Phước này nếu có thì hưởng được phước báo nhân thiên. Không tu thì tạo nghiệp xấu, nghiệp xấu này gây chướng ngại cho đường giải thoát. Nhưng so sánh ra, một người trong thời mạt pháp này có nghiệp xấu ác nhiều lắm. Chính vì thế, dù có tu nhiều, nhưng phước lành cũng khó đè bẹp nghiệp xấu. Hơn nữa, việc tu hành đời này chưa đủ duyên để kết thành quả tốt để hưởng. Trong khi đó, có chừng nghiệp nhân trong quá khứ đã hợp được duyên mà phát sinh, dẫn vào các đường xấu ác để thọ khổ. Chính vì vậy, tu hành phải biết cách tu mới có cơ hội giải thoát cảnh tử sanh. Nếu sơ ý, sẽ mãi lẫn quẩn trong cảnh luân hồi đau khổ. Tệ hơn nữa, nếu rơi vào tam ác đạo thì sự đau khổ này làm sao diễn tả cho nên lời. Vậy thì tu cách nào đây? Câu hỏi của cô Liên Hương thật là hay. Nếu bác ra đi mà tâm không nhớ Phật thì công trình tu tập của bác cũng như không sao. Muốn nhớ Phật thì ngày ngày phải niệm Phật, niệm mãi, cứ A Di Đà Phật mà niệm, niệm thành thói quen, không cần tìm hiểu gì thêm nữa thì cuối cùng sẽ nhớ Phật thôi. Nhất định đừng rời câu Phật hiệu A Di Đà Phật nhé. Một ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Tu suốt đời nhưng không xác lập rõ đường đi nẻo về, cứ lây quay trong nghiệp nhân quả báo thì sau cùng cũng theo nghiệp nhân quả báo mà thọ sanh. Nghiệp nào mạnh nó lôi mình đi. Đi theo nghiệp thì làm sao thoát được nghiệp để dựng tam giới, thoát tử sanh. Phải xác định đường đi điểm về ngay bây giờ, chứ không phải chờ đến lúc sắp chết rồi mới tính. Coi chừng quá trễ đó, ân hận cũng thành thừa. Tu thiền thì tạo nghiệp thiện, nhưng đừng quên rằng nghiệp chướng của chúng sanh thời này đã quá nặng, căn cơ đã quá thấp, trí huệ bị che lấp. Trí huệ đã bị che lấp nên thường mê mờ, nhiều vọng niệm, vọng tưởng sai lầm khởi phát ra, hướng dẫn tới những hướng đi sai lầm. Chính vì thế, dù có đang tu tập vẫn có thể thường tạo nên nghiệp nhân xấu ác như thường. Một chứng minh cụ thể là có người tu hành suốt cả đời nhưng sau cùng ngày ra đi vẫn bị mê man bất tỉnh, xuôi tay buông thần thức trôi theo dòng nghiệp lực. Tại sao vậy? Nghiệp chướng nặng, nếu không bị mê man bất tỉnh thì nhiều lúc chính họ cũng không biết điểm về là đâu, đường nào giải thoát, đường nào luân hồi, chắc chắn khó tránh khỏi những cạm bẫy hiểm nghèo của quán thân trái dụ. Đây là do nghiệp sát lớn quá, ma chướng nhiều quá. Như vậy dù có tu cũng chưa chắc thoát nạn. tu nhiều có phước, nhưng có phước mà không biết đường giải thoát thì nhiều lắm cũng hưởng một chút phước hữu lậu nhân thiên nào đó ở đời sau, vẫn còn trong cảnh lục đạo luân hồi, chưa thoát được đại nạn. Tu hành mà cứ nhắm đến với cảnh giới trong sáu đường sanh tử thì thật sự còn quá sơ sót vậy. Lý luận hay, kiến thức giỏi không phải là hay đâu, nhưng vào đó coi chừng chúng sẽ là những mảnh gián kiên cố kết thành cái hòm thật chắc, gói trọn quề màng của mình, chôn vùi trong cảnh sanh tử khổ đau vạn kiếp đó. Phải quân tu câu A Di Đà Phật, đó là đường đi. Phải phát nguyện giảng sanh hàng ngày, đó là điểm về. Phải xác định rõ ràng đường đi điểm về thì ngày mãn phần đâu sợ gì lạc đường nữa. Phải lo trước, đừng để tới đường cùng rồi mới tính. Không có phép màu nào đặc biệt dành cho ta đâu. Trở lại tình trạng của cụ, đây có lẽ là bệnh già, cụ sẽ yếu dần để chờ chết. Sự mệt mỏi là điều đương nhiên, không cần ngại. Hay là lúc nào cụ thức dậy tỉnh táo nhất, không ngủ để hộ niệm. Lúc cụ ngủ thì cần có người bên cạnh niệm Phật. Nếu cụ tỉnh lại thì lợi dụng lúc đó mà vui vẻ khuyến tấn, nhắc nhở, khuyên cụ mau mau buông xả tất cả, thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy nói rõ với cụ, đến giờ phút này nếu không chịu niệm A Di Đà Phật thì nhất định không còn lối thoát an toàn. A Di Đà Phật phát 48 đại nguyện độ tất cả chúng sanh, trong đó chắc chắn có cụ. Cụ tin tưởng niệm Phật cầu giảng sanh thì được giảng sanh, giảng sanh thì thành đạo sẽ sung sướng, nhất định không bị chết. Nếu cụ không tin tưởng, không chịu niệm Phật, không muốn giảng sanh thì chắc chắn sẽ bị chết, không ai cứu được. Chết thì bị đọa lạc ngàn vạn kiếp, bị khổ đau, dễ sợ lắm. Chính cụ phải tự niệm Phật, tự phát nguyện giảng sanh, không ai ép buộc cụ được. Chúng ta chỉ khuyên, dùng nhiều tâm lý khuyên nhắc, đừng làm điều gì gây phiền não cho cụ. Chúng ta chỉ có tận sức để khuyên, còn kết quả thì phải tùy duyên thôi. Không nên nôn nóng, hấp tấp. Ví dụ, vì gấp muốn cụ niệm Phật mà cứ mãi đánh thức cụ dậy sẽ không tốt. Nên nhớ cụ đang yếu đuối, đang mệt lả người. Nếu sơ ý cứ bắt cụ thức dậy để niệm Phật thì làm cho cụ bực mình, tự ái, bất cần, phiền não, không tốt. Tìm một cái máy niệm Phật để bên cạnh, để cụ được nghe thường xuyên câu Phật hiệu để nhập dần vào tâm. Hãy tìm người biết hộ niệm đến niệm A Di Đà Phật mà hộ niệm cho cụ. Ban hộ niệm biết cách khai thị, khuyến khích, hướng dẫn. Trong giai đoạn này, tổ chức từng đợt niệm Phật bên cụ, khuyên cụ niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tốt nhất. Hãy xem kỹ những video hộ niệm giảng sanh để học cách khai thị, hướng dẫn, chăm sóc người bệnh giảng sanh. Nếu chưa từng hộ niệm qua, thì tìm xem những cuộc nói chuyện về hộ niệm của Diệu Âm. Diệu Âm chỉ có một đề tài duy nhất là niệm Phật hộ niệm giảng sanh. Nói đi nói lại, nói tất cả những gì cần thiết liên quan đến việc hộ niệm. Xin xem qua để tìm hiểu thêm. Người hộ niệm phải có khả năng khai thị tổng quát, cần phải vui vẻ, tin tưởng, nói năng phải thoải mái. Nói chung, luôn luôn có trạng thái tích cực, trực tiếp, đơn giản, hết lòng nâng đỡ, động viên tinh thần người bệnh vươn lên, làm cho người bệnh không sợ chết, coi cái chết nhẹ nhàng. Hơn nữa, coi việc xả bỏ báo thân này là cơ hội tốt để giải thoát, để được sớm giảng sanh về với A Di Đà Phật. Khai thị là nói thẳng vào trọng tâm, gỡ những cái rối tại chỗ, khuyên buông xả để niệm Phật, chứ không phải thuyết giảng đạo lý. Đừng dùng đến những danh từ khó hiểu hay những thuật ngữ cao siêu mà gây loạn tâm người bệnh. Đừng có những lời nói, cử chỉ, hành động nào u sầu, buồn thảm, bực tức, lo lắng, rơi lệ, vừa nói vừa khóc trước mặt người bệnh. Không cần những lời chúc tụng đẩy đưa, không cần những lời thăm bệnh nóng lạnh cầu may. Vì những điều này nếu sơ ý đưa ra sẽ tạo sự quyến luyến, tiêu cực, sợ chết, tham chấp thân mạng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý bệnh nhân. Người thân thường xuyên lại Phật cầu xin Tam Bảo gia trì, cầu sám hối thay cho người bệnh, nên thường phóng sanh để hồi hướng công đức cho cụ, được giải nhiều ách nạn mà giảng sanh. Tụng kinh, tụng chú đều tốt, nhưng không tốt bằng mời các nhóm hộ niệm đến khuyên giải và hộ niệm cho cụ. Hộ niệm là khuyên giải người bệnh mạnh dạn buông xả tất cả để niệm Phật cầu giảng sanh, chứ không phải chờ chết rồi đến tụng kinh cầu siêu. Nếu không có ban hộ niệm thì người trong gia đình nên chia phiên nhau vừa chăm sóc vừa niệm Phật với cụ. Mỗi lần có được một hoặc hai hoặc ba người đều có thể hộ niệm được. Người bệnh phải tin tưởng, phát nguyện tha thiết, niệm Phật thành tâm, đây là điều tiên quyết. Nếu người trong gia đình tin tưởng, quyết lòng hỗ trợ, cộng giới có sự hộ niệm tốt, thì có rất nhiều cơ hội cho cụ được giảng sanh, ra đi thoại tướng sẽ tốt đẹp bất khả tư nghị. Hãy tin tưởng thật vững chắc vào câu Phật hiệu A Di Đà, tin vào đại nguyện của Đức Di Đà mà cứu cụ, nhất là phải tìm mọi cách khuyên nhắc cụ tin tưởng vào sự cứu độ của A Di Đà Phật, buông xả tất cả để tha thiết cầu giảng sanh, cố gắng dành hết thời gian niệm câu Phật hiệu A Di Đà. Được vậy là cơ hội cho liên hương cứu độ người mẹ nuôi rồi đó. Nếu không tin, không chịu làm theo thì diệu âm này không biết cách nào khác hơn. Chúc cụ sớm thoát nạn sanh tử. A Di Đà Phật. Diệu âm kính bút ngày 19 tháng 1 năm 2009.
Hãy chuẩn bị sự hộ niệm. Hỏi: Em nghe mẹ em kể anh Diệu Âm có tiếp xúc với người chị bà con bị bệnh ung thư, nhờ thành tâm niệm Phật nên bệnh đã lui. Nhưng lại nghe anh Diệu Âm dặn rằng khi nào sắp giảng sanh hãy báo cho anh biết để anh tổ chức hộ niệm từ xa. Tụi em có thể làm gì để giúp đỡ chị ấy được chắc phần giảng sanh?
Trả lời: Chuyến về Việt Nam 11 tháng 8, Diệu Âm đã tiếp xúc được người chị bị bệnh ung thư mà được hết bệnh của bác sĩ. Thật là vui. Chị đó rất vui mừng khi gặp Diệu Âm và nói chuyện rất nhiều về bệnh tình của chị. Bây giờ chị giác ngộ nhiều về đường tu hành, tin tưởng Phật Pháp rất cao, rất thành tâm niệm Phật. Diệu Âm xin kể sơ lại một đoạn nói chuyện cho bác sĩ nghe. Diệu Âm hỏi: Chị bị ung thư và bây giờ hết rồi hả? Dạ. Chị niệm Phật bao lâu? Dạ khoảng 7 tháng. Bây giờ chị vui lắm phải không? Dạ rất vui. Chị tin Phật Pháp chưa? Em tin tuyệt đối. Em quyết định niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương. Bây giờ chị có còn sợ chết nữa không? Em không sợ chết, mà em còn muốn giảng sanh sớm nữa. Ở đây làm chi cho khổ? Ngày nào còn sống em niệm Phật, ngày ra đi em theo A Di Đà Phật về Tây Phương. Nhớ nghe, trước khi giảng sanh, nếu có thể thì chị đến cho tôi hay với. Tôi sẽ cố gắng giúp chị bằng cách giới thiệu hoặc mời những ban hộ niệm, họ tới hộ niệm cho chị. Phải cẩn thận hộ niệm mới vững tâm. Dạ. Câu chuyện là như vậy, chứ tôi không có nói báo cho tôi biết để tôi tổ chức hộ niệm từ xa đâu. Hộ niệm cho người bệnh giảng sanh cần phải ở bên cạnh bệnh nhân, khai thị, hướng dẫn, quá gỡ chướng nạn nếu có, và niệm Phật thành tiếng để hỗ trợ cho họ mới được. Chứ ở xa thì nhiều lắm là chỉ hồi hướng công đức mà thôi. Trên thực tế, đã nhiều lần Diệu Âm được các ban hộ niệm hoặc thân nhân ở xa điện thoại tới nhà Diệu Âm nhắc nhở, hướng dẫn, khuyên giải cho bệnh nhân qua điện thoại thì có. Đây chẳng qua vì sự nể nang, tin tưởng hoặc tình cảm mà thôi. Vì để góp sức cứu người, tôi cũng không câu nệ và thường vui vẻ để góp công hùng phước, tạo thêm tín tâm cho người bệnh vững tâm niệm Phật hầu được giảng sanh. Đây là đoàn tâm lý, chứ chính Diệu Âm này không có khả năng đặc biệt nào cả. Xin bác sĩ đừng hiểu lầm. Người chị bị bệnh ung thư tới giai đoạn choát nằm chờ chết, chị biết buông xả, phát lòng niệm Phật cầu giảng sanh và được hết bệnh. Thật ra điều này chính là vì mạng số của người chị chưa hết. Giả như chị không niệm Phật thì đến nay chị cũng chưa chết. Nhưng chị bị đau đớn đến mê man bất tỉnh, xỉu lên xỉu xuống trên giường. Chị phải chịu cảnh khổ này qua nhiều năm tháng. Cái khổ nạn nói sao cho xuể. Thế nhưng nhờ chị thành tâm niệm Phật, quyết buông hết để cầu giảng sanh. Do chị làm đúng theo pháp niệm Phật nên nghiệp bệnh của chị tự nhiên thuyên giảm. Trong pháp hộ niệm giảng sanh, chư tổ trong Tịnh Tông thường nói: thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh, nếu thân mạng chưa hết thì tự nhiên hết bệnh, nếu thân mệnh đã mãn thì được Đức Di Đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh. Hiện tượng hết bệnh của người chị của bác sĩ đã chứng minh rõ ràng việc này. Trong một thời gian ngắn ngủi nói chuyện với chị, Diệu Âm giải thích thêm về hiện tượng này cho chị hiểu rằng chị hết bệnh là do lòng chí thành niệm Phật mà được Phật lực gia trì. Thay vì chị phải tiếp tục bị đau đớn thì giờ đây chị được thoải mái để niệm Phật. Tôi khuyên chị hãy vững tâm niệm Phật cho đến ngày mãn cuộc đời. Chị có hứa sẽ quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Trường hợp của chị khi phần số mãn thì có thể bệnh sẽ tái phát, và theo dịp đó chị giảng sanh luôn. Rất nhiều trường hợp buông xả niệm Phật cầu giảng sanh mà hết bệnh. Có người hết bệnh một năm rồi tái phát để giảng sanh, có người 2 năm, 3 năm, 4 năm, vân vân, và đã có người niệm Phật hết bệnh luôn. hơn 15 năm qua vẫn còn sống. Ví dụ như ông Lý Mộc Nguyên ở Singapore đến nay vẫn còn sống. Câu Phật hiệu nhiệm màu bất khả tư nghị, mong cho ai biết được những tin tức này phát khởi tính tâm vững mạnh, thành tâm niệm Phật, thành tâm thì sẽ có cảm ứng, chớ nên nghi ngờ. Cái mạng này sống chết đã có số phận, người thành tâm niệm Phật có thể cải đổi mạng số, đổi cái thân nghiệp báo thành cái thân quyền lực. Đừng chấp vào cái túi thịt này mà bị chết, bị khổ ải trăm bề. Hãy phát tâm cứu độ chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái thân này trở thành thân quyền lực vậy.
Hỏi: bây giờ có thể làm gì để giúp đỡ chị ấy được chắc phần vãng sanh?
Trả lời: cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho chị niệm Phật. Nếu có thể, bác sĩ đang giúp cho chị một niệm Phật đường nhỏ nhỏ, ví dụ sửa sang một căn phòng nhỏ gọn gàng, sáng sủa, trang nghiêm để giúp chị có chỗ an ổn niệm Phật. Và nhân tiện, chị có thể hướng dẫn gia đình và vài người trong làng cùng niệm Phật. Chính nhóm nhỏ người này sẽ là ba hộ niệm giúp chị vững vàng giảng sanh và giúp người khác trong làng khi lâm chung được giảng sanh Cực Lạc. Công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 20 tháng 1 năm 2009.